Xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Quý vị thân mến, hôm nay tiếp nối chương trình thì Hồng Nhung lại xin được gửi đến cho quý vị một câu chuyện ngắn nữa cũng thuộc về thể loại tâm lý xã hội. Và câu chuyện hôm nay thì nó nói về cái tình bạn nhiều hơn. Và câu chuyện này nó sẽ diễn biến là như thế nào thì ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện có tựa đề Bạn Thân sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong chuyện, quý vị nhớ để lại like của mình, bình luận ở phía bên dưới và ấn nút đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta có thể đón nghe được sớm nhất những tập truyện tiếp theo sẽ được phát sóng trên kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính mời quý vị và các bạn hãy đến với câu chuyện hấp dẫn này. Duyên vừa thay xong quần áo chuẩn bị đi làm thì cảnh chồng cô từ phòng ngủ lao ra, túm tóc cô giật mạnh và tay kia liên tiếp tát mạnh vào mặt cô, miệng thì không ngừng chỉ chiết. Tôi biết tại sao cô hay đi sớm về muộn rồi nhá. Cô vào nhà nghỉ trên thị trấn với thằng nào? Tối qua cô đi với nó làm gì mà 11 giờ đêm mới dẫn xác về? Cả làng đứng chửi rủa vào mặt tôi đây này. Nhắn tin nói xéo tôi đây này, đẹp mặt chưa? Chẳng để cho Duyên nói hay phản ứng gì, hắn túm tóc Duyên và đấm đá liên hồi, miệng vẫn không ngừng chửi rủa. Thằng đấy là thằng nào? Tại sao mày phản bội tao? Giờ tao đau ốm như thế này, là mày đổ đốn khốn nạn thế à? Đổ con đĩ. Bây giờ tao mới hiểu là những ngày tao nằm viện, mày không thèm đoán hoài gì đến tao. Mày bận đi hú ý với thằng chó đấy chứ gì, đúng không? Mỗi lần nói hắn lại dúi đầu Duyên xuống và lại ra sức đánh cô. Duyên không kịp chống cự hay kêu la gì mà oằn mình chịu trận. Đánh và chửi Duyên một hồi, hắn thở hổn hển nhưng vẫn cố hết sức dúi ngã Duyên ra nền nhà cho hả cơn ghen dần dữ. Nhạc chuông điện thoại của hắn vang lên, hắn thò tay vào túi quần lấy ra. Hắn không nghe mà bấm nút tắt rồi bỏ lại đút điện thoại vào túi và quay người về phía bàn uống nước, vơ vội chùm chìa khóa xe máy và bỏ đi. Nhưng được mấy bước, hắn quay lại thò tay vào túi quần rút ra một nắm tiền vứt vào người Duyên. Từ nay tao không thèm ăn tiêu vào cái đồng tiền bẩn thỉu của mày. Tao đi vay mượn để lấy thuốc. Khỏe tao đi làm tao trả người ta. Mày phải nhớ, ở đời người ta lấy đĩ làm vợ chứ không lấy vợ về làm đĩ đâu nhá. Quần đốn mà. Rồi hắn lấy xe máy và lao đi với tiếng rú ga ầm ĩ. Duyên vẫn nằm trên nền nhà. Thỉnh thoảng vai cô lại rung lên theo từng cơn nấc nghẹn. Nước mắt nước mũi giàn giụa. Cô thấy toàn thân đau ê ẩm, đầu đau nặng trĩu. Tiếng chuông điện thoại của Duyên vang lên. Cô chống tay cố nhồm dậy và nhoài người với cái điện thoại mà lúc bị cảnh đánh xô văng vào gầm ghế. Cô vừa đưa tay bấm nút nghe đã thấy tiếng nói đầu dây bên kia. Đã bảo cô hôm nay đến sớm, sao cô đến muộn thế? Cô có đau ốm gì không đấy? Nếu không thì đến ngay đi nhá. Hôm qua tổn việc cô biết rồi mà, đến ngay đi. Dạ vâng. Chưa kịp để Duyên nói hết câu, đầu điện thoại bên kia đã tắt phụt. Duyên đứng dậy bước nặng nề về phía nhà tắm. Cô rửa mặt và gỡ chải lại tóc, thay quần áo. Vừa đóng khóa cửa nhà xong, cô lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Duyên lấy máy ra nhìn vào máy. Mùi, bạn thân của cô gọi. Alo. Mùi đây, lão cảnh nhà mày có nhà không? Vừa đi ra ngoài rồi, tôi không biết đi đâu. Duyên trả lời vân kèm theo những cái nấc và giọng nói ngạt mũi. Làm sao thế? Mày có chuyện gì mà khóc? Hôm qua 14 tháng 2 được chồng yêu quá, lại được thể làm nũng à? Tôi được thế thì hạnh phúc quá. Mùi biết rồi còn nói vậy. Vừa nức Duyên vừa trả lời. Thế lão cảnh lại đánh mày à? Có chuyện gì mà lão ấy mới đánh mày thế chứ? Hay lão ấy tức vì nghe chuyện người ta nhìn thấy mày vào nhà nghỉ trên thị trấn? Sao mùi cũng biết chuyện này? Tao cũng nghe loáng thoáng. Tao cũng đang định gặp mày để hỏi xem thực hư ra sao. Thế lần này bị đánh mày có quyết tâm ly dị không? Mùi ngập ngừng như bị hớ khi nói ra câu đấy. Thế mùi hỏi ông cảnh nhà tôi có việc gì thế? Duyên không trả lời mùi mà hỏi sang chuyện của mùi. Vì cô cũng đang vội đi làm không có thời gian mà nói chuyện kia. Hôm trước lão Cảnh nói với bố tao là hôm nay đi lấy thuốc. Tao muốn xin đi cùng để lấy thuốc cho ông. Dạo này bố tao lại ho nhiều, mà lão Cảnh nói thuốc ở đó tốt lắm, giảm bệnh nhanh. Ừ thì Mùi gọi cho ông ấy xem. Tôi đi làm không có muộn. Duyên đi làm đi, nếu hôm nay tao đi cùng lão ấy được, tao khuyên bảo lão ấy xem sao. Mà tao nói thật, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Mày mà sống với lão ấy chỉ có khổ cả đời. Chỉ vì mày quá nhẫn nhịn và cam chịu mà lão ta lại bắt bài được của mày. Đi làm đi và suy nghĩ cho thấu nhá, có gì điện thoại cho ta.
Ừ.
Nói rồi Duyên tắt điện thoại và vội vàng cho xe chạy về phía thị trấn. Vừa đi cô vừa nghĩ đủ chuyện, nhưng nhiều nhất vẫn là về Mùi, cô bản thân từ hồi thơ ấu. Nhà cô và nhà Mùi cùng ở chung một xóm. Cô và Mùi chung tuổi, lại học chung một lớp từ mẫu giáo lên hết cấp 3, nên Duyên luôn coi Mùi như chị em một nhà. Tính Duyên hiền lành, nhẹ nhàng bao nhiêu, thì tính Mùi lại mạnh mẽ và sôi nổi bấy nhiêu. Duyên nói chuyện ý tứ bao nhiêu, thì Mùi lại bố bã. Hai đứa sinh ra như bù trừ cho nhau ấy. Học hết cấp 3, Duyên thi đỗ cao đẳng mầm non và theo học, còn Mùi thì đỗ vào trường cao đẳng y. Hai đứa học xong về làng chờ đợi cơ hội xin việc. Nhưng chờ mãi cũng chẳng đứa nào xin được đúng công việc mà đã được đào tạo ra. Duyên theo một lớp học may cấp tốc, rồi được bố mẹ mua cho cái máy khâu. Cô nhận hàng may thuê về nhà làm. Được một thời gian thì cô lấy chồng ngay cùng làng, đó là Cảnh. Còn Mùi thì được ông chú trên thành phố lo chi lao động xuất khẩu ở Đài Loan. Thời gian xa nhau như thế, nhưng Mùi và cô vẫn liên hệ, lúc thì bằng thư tay, lúc thì bằng điện thoại. Có bất cứ chuyện gì vui hay buồn, cô đều tìm đến Mùi để chia sẻ. Mùi luôn lắng nghe và động viên, cổ vũ cô rất nhiều, nên cô lại càng quý Mùi. Bao lần Duyên kể cho Mùi nghe những trận đòn mà bị Cảnh đánh, Mùi luôn nói, mày không phải sống như thế, bỏ được thì bỏ luôn đi. Lấy chồng nữa không được nhờ vả gì lại còn bị đánh, chả chịu đựng như mày đâu. Đời sống được bao nhiêu mà phải chịu khổ mãi thế. Nghe Mùi nói vậy nhiều lần, cô cũng hạ quyết tâm viết đơn ly hôn. Nhưng mỗi khi nhìn vào con và nghĩ về bố mẹ bị tai tiếng ở làng, hai em gái của cô lại chưa lấy chồng, cô lại khóc và âm thầm đốt những lá đơn đã viết đi. Điều mà Duyên luôn ân hận và cảm thấy có lỗi với Mùi là đến giờ Mùi vẫn chưa lấy chồng. Duyên luôn nghĩ tại cô hay tâm sự chuyện vợ chồng cô và những lần cô ăn no đòn kia của Cảnh là Mùi lo sợ chuyện lấy chồng thì phải. Chứ cô thấy mẹ Mùi đi xem bói rồi cũng cắt lễ tỉnh Duyên âm cho Mùi rồi mà Mùi vẫn cứ ở vậy. Từ khi Mùi đi nước ngoài về, Duyên cũng thấy có vài người cùng làng cũng có, làng bên cũng đến hỏi Mùi về làm vợ, nhưng rồi thế nào đến phút chót lại giã đám. Cô càng thương Mùi hơn. Thời gian đi lao động 7 năm bên nước bạn, Mùi gửi tiền về cho bố mẹ xây được nhà gần như to đẹp nhất làng. Mùi về nước được chừng 3 tháng, nhờ quen biết và có điều kiện nên Mùi xin vào làm ở trạm y tế xã. Mùi làm công việc này một phần là đã có sẵn tấm bằng cao đẳng y, một phần chủ yếu có công việc ổn định để kiếm tấm chồng. Có lần bố Mùi nói với Duyên như thế và cô cũng luôn mong hạnh phúc đến nhanh với cô bạn thân. Đó là một công việc nhàn nhã mà Mùi luôn nói với Duyên. Bà con ốm đau bệnh tật gì đều lên bệnh viện huyện nên ở đây chả có việc gì mấy. Mà mày bận quá, có gì cần tao giúp thì cứ gọi, gần như tao chơi cả ngày. Chính vì vậy những hôm trước làm ở xưởng may phải tăng ca, cô đều nhờ Mùi đón con cho. Vì thời gian tan trường của con thì chồng cô cũng có thể chưa nghỉ làm, hay có nghỉ làm thì cũng đang la cà quán bia. Nếu có gọi đi chăng nữa thì Duyên cũng nhận được câu nói, vớ vẩn, cô nghỉ làm về mà đón con đi, có mỗi cái việc ấy cũng đồn đẩy. Nhiều hôm đi làm về, Duyên còn không phải qua nhà Mùi đón con nữa mà về thẳng nhà. Cô cảm động trước sự chu đáo của Mùi khi về muộn mà con vẫn được tắm gội sạch sẽ, rồi có cả mâm cơm ngon lành đợi cô. Duyên chỉ việc tắm rửa và vào ăn rồi dọn dẹp nhà cửa qua loa và ôm con đi ngủ. Lòng cô luôn cảm ơn trời Phật nhiều lắm vì đã bù đắp cho cô một người bạn gái tốt như thế. Cô dừng lại trước một cửa hoa sắt phía sau một tòa nhà cao tầng và với tay mở chốt cửa rồi dắt xe vào. Chưa kịp hạ chân chống xe, Duyên đã nghe thấy tiếng bà chủ nói ra từ quầy lễ tân. Hôm qua là ngày lễ tình nhân có khác, bao nhiêu là ga, vỏ gối, chăn, khăn rồi chất hết lên cả đống như này. Cô với máy phải giặt cả ngày mất ấy. Cô phân loại và giặt khéo nhé. Chứ là cần vò bằng tay thì vò rồi mới cho vào máy quay cho trắng sạch. Nhớ cho nước xả nhiều hơn một chút. Mà có đến 7 phòng thuê qua đêm khách chưa dậy trả. Sáng nay tôi tưởng không có khách, vậy mà cũng có 2 phòng rồi đấy. Thôi, cô cố gắng nhé, tôi sẽ trả thêm tiền cho cô. Dạ vâng. Duyên khẽ trả lời bà chủ và cô bước về phía phòng giặt đồ, mặt quay đi tránh ánh mắt bà chủ. Cô Duyên, cô làm sao thế? Sao mặt mũi lại bầm tím thế kia? Dạ cháu không sao, cháu bị ngã thôi ạ. Duyên trả lời cho qua loa xong để vào làm. Ngã mà đỏ ửng 5 ngón tay trên má thế kìa. Hôm qua cố giúp tôi rồi về khuya, bị chồng cô đánh phải không? Gió khổ, lại đây tôi xem nào. Bà chủ vừa nói vừa rời bàn lễ tân tiến lại phía Duyên. Nhìn Duyên bà lắc đầu thương xót. Cô đi theo tôi. Bà chủ vừa nói vừa cầm tay Duyên cho vào phòng riêng của bà. Ngồi xuống đây tôi xoa thuốc cho. Khổ thân cô, vừa đẹp người vừa chăm chỉ chịu khó. Người như này mà chồng cô không biết quý, đúng là phận đàn bà. Bà chủ vừa xức thuốc cho Duyên, vừa xót xa những cái vết bầm tím trên người cô. Duyên ngồi im không nói gì, vai cô lại rung lên theo từng đợt nấc. Hôm nay cô làm được không? Hay để tôi thuê tạm người khác, khi nào ổn thì cô đi làm tiếp. Dạ cháu không sao, cháu làm được bà. Duyên trả lời nhanh như sợ mất đi công việc này. Thôi cháu ra làm đây, cháu cảm ơn bà. Cứ làm từ từ, mệt thì nghỉ rồi lại làm. Bà chủ nói với theo. Vâng ạ. Duyên bước vào phòng giặt đồ, mắt nhìn thấy mấy cái rổ nhựa to chứa đầy ga gối và khăn mặt to nhỏ, tự nhiên lòng cô trùng xuống, nước mắt cô rưng rưng. Cô lặng lẽ làm và phân loại các đồ dính bẩn riêng xong đâu đấy. Cô ngồi xuống lấy bàn trải, trà sát vào các chỗ bẩn trơ trắng, rồi mới cho vào máy giặt. Vừa làm, cô vừa nghĩ mông lung. Cảnh, chồng Duyên là một thợ xây. Hắn đi làm cho một chủ thầu tư nhân nhỏ, chuyên nhận xây cho nhà dân. Công việc cũng không ổn định cho lắm nên thu nhập thất thường. Cảnh là người hay rượu chè. Thay vì các buổi chiều đi làm về nhà luôn thì hắn lại là cả các quán bia đầu làng với đám cánh thợ làm cùng. Lâu rồi thành quen, làm được bao nhiêu Duyên không biết, vì hắn đưa đồng nào thì quý đồng đấy. Nhiều lần hắn về nhà trông hơi men nồng nặc, và Duyên nói hay làm gì trái ý hắn thì Duyên lại ăn đủ một trận đấm đá đến sướng tay. Hơn năm nay Duyên làm công nhân may thuê cho một xưởng tư nhân trên thị trấn. Tuy lương không cao nhưng công việc ổn định, cộng thêm cô luôn nhận làm tăng ca nên cô cũng đủ tiền trang trải cuộc sống sinh hoạt hàng tháng của gia đình. Cách đây 5 tháng trong lần say rượu, Cảnh về nhà tối muộn, thấy Duyên đang ôm con ngủ, chẳng hiểu sao hắn lôi cô dậy rồi chửi bới và đánh đấm vô lý, mặc cho thằng con sợ hãi khóc thét lên. Hắn đánh cô chán tay rồi lăn ra nền nhà ngủ. Duyên mặc kệ, cô nghĩ uất ức lắm và cô đã quyết định ly dị. Sống như mùi thì đã sao, hơn nữa cô còn có con để ăn ủi rồi. Một tay bế con, một tay vừa gạt nước mắt vừa viết đơn. Cô viết 2 bản, một bản để lại trên bàn cho hắn, một bản cô mang đi để mai nộp lên xã, xin ly hôn đơn phương nếu hắn không chịu ký. Đợi cho con ngủ say, cô đặt con xuống giường và đi lấy chiếc túi vơ vội quần áo của 2 mẹ con bỏ vào. Cô nghĩ mình sẽ đi ngay trong đêm nay. Ở đây không có gì để cô luyến tiếc nữa, nhưng về nhà bố mẹ đẻ giờ này thì cũng không được. Vì mấy lần cô đã bị bố cô mắng, nó đã say mày còn nói ngang, đánh cho là phải. Vợ chồng đánh nhau mà kéo về nhà này là ông tống cổ đấy. Cô chợt nghĩ đến Mùi, chỉ có Mùi mới giúp cô lúc này được, rồi mai tính tiếp. Cô lấy điện thoại ra, vừa đi về phía bếp vừa bấm số. Alo, có chuyện gì mà mày gọi tao khuya thế? Mùi sang giúp tôi với. Ông Cảnh đúng say về lại đánh tôi. Lão này vớ vẩn nhỉ. Tao sang luôn, hãy đợi tao một tí. Dứt lời Mùi tắt điện thoại. Duyên cũng quay lại giường ngồi bên con. Tiếng ho khục khặc của Cảnh làm thằng bé cựa mình khức giấc và lại nức khóc. Duyên ôm con vào lòng, lựng cho con ngủ. Cảnh mỗi lúc lại ho nhiều, từng cơn, từng chàng ho đến co quắp người lại. Ho đến bật người ngồi dậy, rồi nôn ọe ra đây nhà. Một mùi hỗn tạp kinh tởm của men rượu phá pha trộn với thức ăn, làm Duyên trực nôn theo. Tiếng Cảnh nói lè bè ngắt quãng trong cơn ho.
Khó chịu, khó thở quá, cứu tôi với.
Một tràng ho như xé ruột làm Cảnh ngồi bật dậy ôm bụng, cục đầu xuống mà ho. Duyên lại đặt con xuống giường, cô chạy lại gần Cảnh, một tay bịt mồm mũi, một tay đấm đấm vuốt vuốt nhẹ nhàng vào lưng Cảnh. Mùi ào đến, dựng xe chạy vào nhà.
Èo, kinh thế, kệ nó, bế con ra đèo về nhà tao.
Mùi lấy tay bịt miệng nói.
Nhưng mà bỏ đi để như thế này à?
Duyên hỏi lại.
Thế lúc đánh mày, mày đau, mày có hỏi lão tao xót mày như thế nào không?
Kệ đi, túi quần áo đâu?
Tao mang ra xe trước. Mày quấn thêm cho con cái mền mỏng, không đi đêm mai lạnh con nó sốt lại khổ.
Vừa nói Mùi vừa đi lại giường xách túi quần áo mà Duyên đã chuẩn bị ra xe, rồi gọi với vào.
Nhanh lên, bế con ra đây.
Khó thở quá, cứu tôi mới.
Từng câu nói của Cảnh ngắt quãng trong tiếng ho làm Duyên trần trừ.
Mùi à, hay là đợi tôi thay rửa sạch trông ấy rồi mình đi.
Duyên nói như năn nỉ với Mùi.
Mày cứ thế nên khổ là phải.
Thôi, làm nhanh lên.
Mùi dục. Một tràng ho quặn lại vang lên. Thằng bé giật mình khóc thét. Duyên vội chạy lại ôm con. Mùi đã đeo sẵn khẩu trang đi về phía Cảnh. Cô xốc nách hắn và lôi về phía nhà tắm. Tiếng ho của Cảnh vẫn chưa dứt, mỗi lúc một nhiều hơn. Duyên lại đặt con xuống giường và chạy vào bếp lấy phích nước cô đã đun sẵn cho sáng mai dậy dùng. Cô mang vào nhà tắm định bụng pha cho nước ấm rồi lau người cho Cảnh. Bước vào cô thấy Mùi đang lột áo của Cảnh ra. Sợ Mùi ngại cái động đến đàn ông, Duyên nói.
Mùi vào trông con cho tôi, đống Cảnh tôi lau rửa cho.
Vẽ chuyện. Mày vào vừa trông con vừa dọn mấy bãi trong nhà đi. Người mày đau như thế, vẫn lão ấy sao được. Việc này có cái gì mà khó. Lát xong tao gọi ra khiêng lão ấy vào.
Tiếng ho của Cảnh vẫn không ngừng. Tiếng thằng bé lại khóc thét. Duyên đặt phích nước xuống và chạy vội vào. Lựng con ngủ xong, cô chạy xuống bếp xúc ít mùn cưa mà cô chuẩn bị sẵn mỗi khi Cảnh uống say về nôn ra, và mang lên rắc vào những đám mà Cảnh nôn ra rồi quét. Vừa quét xong rồi thì nghe tiếng Mùi gọi cô.
Già khinh lão vào cùng tao đi.
Duyên vội vàng dựa chổi vào góc nhà chạy ra. Cô nhìn Cảnh chỉ mặc mỗi cái quần đùi, trên người và toàn thân đã được lau rửa sạch sẽ, nhưng vẫn đang co rúm trong cơn ho. Hai đứa cùng xốc nách đưa Cảnh vào nhà và đặt hắn xuống giường. Duyên rũ tung tấm chăn đắp vào người hắn và chạy vào buồng. Cô quay ra với bộ quần áo của Cảnh trên tay. Hai đứa lại hì hục mặc cho hắn. Vừa mặc vừa đợi cho hắn ho nên mất 20 phút mới mặc xong.
Lão này sốt cao đấy Duyên ạ. Lúc nãy tao chỉ lau thôi chứ không dám rội nước. Chắc viêm phế quản nặng rồi. Rượu say còn nằm đất.
Mùi nói với Duyên. Duyên đưa tay sờ trán Cảnh, nóng hầm hập. Lúc mặc quần áo cho Cảnh cũng thấy cơ thể của Cảnh nóng nóng, nhưng là chỉ nghĩ do ho nhiều nên người rực lên, chứ đâu nghĩ Cảnh bị sốt đâu. Như là quá mệt với những cơn ho, Cảnh nằm thở dốc, thi thoảng lại co người mà ho.
Giờ làm như nào? Nhà tôi không có thuốc dự phòng.
Duyên quay qua hỏi Mùi. Mùi không trả lời mà chạy ra mở cốp xe, rồi quay nhanh vào tay cầm theo cái đo nhiệt kế. Mùi nhét vào nách Cảnh. Duyên hết nhìn Mùi lại nhìn Cảnh. Cô thở dài lo lắng như quên hẳn cái chuyện cô bỏ Cảnh, bỏ cái nhà này đi.
39.8. Người lớn như thế này là sốt cao đấy.
Mùi rút nhiệt kế và đưa lên soi đọc kết quả.
Nằm như này không ổn, mình phải đưa lão đi viện thôi.
Đi viện á?
Duyên giật mình vì nghĩ đến tiền viện mà cô thì lại không còn nhiều.
Không lẽ để lão chết mày lo tiền hay lo cái gì?
Thôi, cứ cho lão lên viện rồi tính sau.
Giờ mày gọi điện cho bà ngoại hay dì Cúc đến trông nhà và trông thằng cu, rồi tao với mày đưa lão đi.
Để tôi gọi cho bà ngoại.
Mồm nói chân Duyên chạy ra bàn uống nước, lấy điện thoại và bấm số gọi. 10 phút sau cả dì Cúc lẫn bà ngoại đều có mặt. Dì Cúc cùng Duyên đưa Cảnh ra xe. Mùi nổ máy chờ sẵn. Bà ngoài chạy theo tay cầm theo cái chăn đơn, nói phủ lên người Cảnh cho ấm, và dúi vào tay của Duyên chút tiền rồi nói khẽ.
cầm lấy lên đó mà dùng.
Ơ, sao mặt mũi con sưng tím thế kia?
Duyên nhìn mẹ chưa kịp nói gì thì Mùi đã cho xe chạy ra khỏi nhà và hướng lên đường đi bệnh viện. Khi đã lo cho cảnh ổn định nằm viện, Mùi kéo Duyên ra ngồi ghế băng ở hành lang. Lúc này Duyên mới thấy toàn thân mình đau thế chứ.
Thế mày bỏ ý định ly hôn rồi à?
Lúc khỏe như nào không nói, lúc ốm đau như này mà mình lại bỏ, rồi mang tiếng cả đời.
Duyên nói với giọng buồn buồn rồi thở dài mệt mỏi.
Thế thì mày xác định khổ cả đời nhá.
Mùi vừa nói vừa lấy tay dí vào mũi Duyên, nhưng rồi tay Mùi quệt về má Duyên đang giàn giụa nước mắt. Mùi vòng tay ôm cô vào lòng và nói với giọng nho nhỏ.
Duyên khóc mà nhẹ lòng thì khóc đi, tôi luôn ở bên Duyên, tôi thương Duyên quá.
Duyên không nói gì cả mà cơn nước trào dâng. Cô gục đầu vào vai Mùi mà khóc. Khóc vì đau đớn, vì tủi cực và vì tấm chân tình của Mùi.
Cảnh phải nằm điều trị nửa tháng ở đó với bệnh án viêm phổi cấp, xơ gan và nhiễm mỡ. Những ngày Cảnh nằm viện, Duyên chỉ chăm lo sớm tối đôi chút rồi vội đi làm. Vì Mùi nói, cứ để lão tao lo cho, đi làm đi mà kiếm tiền trả viện phí. Ở viện đã có y tá bác sĩ, bữa trưa tao mang cơm cho lão ấy, hoặc tao mà bận thì lão tự xuống căng tin bệnh viện mà mua cơm. Chứ ở nhà rồi chết đói rồi mang nợ, cứ đi làm đi, có gì đã có tao qua.
Duyên cảm động về những lời nói này của Mùi lắm lắm. Từ ngày ra viện, Cảnh không đi làm, tất cả mọi khoản chi tiêu sinh hoạt của gia đình, thuốc men cho Cảnh đều dồn vào Duyên. Cô càng vất vả hơn khi cách đây 2 tháng xưởng may của Duyên làm ăn không thuận lợi, hàng may sẵn ứ đọng. Nhiều hôm đến xưởng, Duyên cùng chị em ngồi nói chuyện tán ngẫu để đợi việc. Nghĩ đến khoản tiền phải chi tiêu hàng ngày, tiền thuốc của Cảnh, Duyên nóng ruột và lo lắng nhiều. Nhưng cô cũng không biết làm như thế nào và đi đâu để tìm được việc. Cô đã vay tiền của Mùi để chi tiêu tạm. Nghĩ có việc, cô sản xuất cố gắng để làm trả lại. Chứ cứ như thế này vay mãi sao được. Nghĩ vậy cô chỉ biết thở dài. Đang suy nghĩ mông lung thì chị Liên cùng tổ may vỗ vai Duyên hỏi.
Em có đi làm lao công không? Ở gần nhà chị người ta đang tuyển đấy, lương thỏa thuận thì phải.
Thế á? Chị xin cho em đi làm với.
Mắt Duyên sáng lên nhìn chị Liên.
Nhưng mà làm ở nhà nghỉ ấy, em có làm không?
Chị Liên dò xét hỏi.
Có à?
Cô nhanh miệng trả lời. Lúc này công việc đối với cô như người đang khát nước.
Chị đi cùng chị chỉ chỗ đó cho em. Em vào tìm hiểu xem công việc như thế nào đã nhé.
Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị nhiều.
Rồi ngay ngày hôm sau, Duyên đến xưởng may xin nghỉ việc và cô đi làm chỗ mới. Chỗ này công việc nặng nhọc và phải đi sớm về muộn, nhưng bù lại bà chủ trả lương cho Duyên cao hơn ở xưởng may. Lương tháng đầu ngoài tiền đóng học cho con, tiền điện, tiền nước và tiền thuốc cho chồng, cô đã trả nợ được cho Mùi. Duyên đang nghĩ mình cố gắng làm công việc này thì vài 3 tháng sau khi bệnh của Cảnh ổn dần, cô có thể tích góp để lo cho tương lai của con. Làm ở đây đã được hơn 2 tháng, nhưng Duyên giấu Cảnh và cũng không nói cho Mùi biết. Những hôm thứ bảy hay chủ nhật về muộn, cô chỉ nói là làm tăng ca. Mà từ hôm đi viện về, Cảnh gần như không đi uống hay la cả như trước. Hắn cũng hay hỏi chuyện với cô, nhưng chỉ về Mùi, về tiền thuốc hay về bệnh tật của hắn. Ít khi Cảnh hỏi Duyên về việc làm, nên cô cũng chẳng mấy khi chia sẻ.
Cô Duyên à, lên phòng 402 dọn phòng nhé, khách trả phòng rồi đấy.
Bà chủ gọi với vào.
Dạ vâng ạ.
Duyên đưa tay lên nhìn đồng hồ, gần 11 giờ. Bụng cô đói, là phải. Lúc ấy Duyên mới nhớ ra là sáng nay mình không ăn gì. Cô đứng dậy bước về phía phòng, một tay với chiếc thùng để sẵn nước thơm và cây lau nhà. Một tay xách chiếc làn nhựa bên trong đó có ga, khăn mặt được gấp gọn gàng sạch đẹp và đồ dùng mới cho một phòng nghỉ. Cả người Duyên đau ê ẩm, làm bước chân cô nặng nề, thể hiện rõ sự mệt mỏi.
Cô mang thêm đồ dọn luôn phòng 401 nhé, khách đang xuống trả phòng kìa.
Mắt bà chủ nhìn vào màn hình chiếc camera hành lang, các tầng và nói với Duyên. Cô không đáp lời bà chủ mà quay vào giá lấy thêm đồ xếp gọn vào làn, rồi đi về phía cầu thang bộ.
Cô gọi thang máy, đi cho nhanh và đỡ mệt. Dọn xong xuống ăn cơm trưa cùng tôi nhá.
Bà chủ nhìn theo Duyên và nói.
Dạ vâng. Duyên đáp lại lời bà chủ và quay người đi về phía cửa thang máy. Cô đặt đồ xuống nền nhà và đưa mắt nhìn vào bảng điện tử điều hành thang máy. Cô chưa kịp đưa tay ấn nút gọi xuống thì thang máy đã lên đến tầng 1. Cửa thang máy mở ra. Duyên cúi người xuống, hai tay xách đồ lên và định bước vào trong thang máy. Nhưng vừa ngẩng mặt lên, cô đã ngỡ ngàng khi thấy Cảnh đang choàng tay ôm Mùi, còn Mùi ôm chặt eo Cảnh rất tình tứ. Hai người đang nhìn nhau âu yếm. Duyên thấy như trời đất tối sầm, tai Duyên như ù đi, mắt cô như hoa lên. Một tia lạnh ngắt chảy dài từ đỉnh đầu xuống cột sống. Hai tay cô buông thõng, thùng nước đổ lênh láng ra cửa cầu thang máy. Duyên ngã vật ra, cô thấy mình đang vật lộn giữa dòng chảy xiết. Nước cập vào mũi, vào miệng cô cay xè và đắng ngắt. Tay cô vùng vẫy, kêu cứu. Cô cố ngoi lên nhưng không thể, dòng nước mạnh quá cuốn trôi cô đi. Trong tiếng xé cuộn trào của nước, tai cô loáng thoáng nghe tiếng bà chủ gọi cô giọng thất thanh.
Cô Duyên, cô tỉnh lại đi.
Bùi Minh Huế, Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2019. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết câu chuyện ngắn có tựa đề là Bạn Thân. Một câu chuyện rất hay và có những chi tiết rất bất ngờ mà đọc đến tận cuối cùng của câu chuyện Hồng Nhung mới hiểu. Cứ những tưởng là chúng ta đã có một cái người bạn thân rất là tốt, rất là tử tế khi cô ấy giúp đỡ mình rất nhiều trong cuộc sống như vậy. Cô ấy luôn đứng về phía mình khi mình bị bắt nạt, khi mình bị chồng ruồng rẫy đánh đập. Cứ những tưởng là cô là một cái người bạn tâm giao, một cái người bạn tri kỷ, mà phải thật là may mắn khi mỗi con người chúng ta mới có được một cái người bạn tốt và tử tế đến như vậy. Nhưng đâu có ai ngờ đâu, sau lưng mình, cô lại ngoại tình với chính chồng của mình luôn. Nếu Hồng Nhung là người nhân vật chính trong câu chuyện này thì Hồng Nhung thật sự cũng không biết phải giải quyết cái câu chuyện của mình ra sao. Còn quý vị giải quyết câu chuyện này như thế nào thì quý vị đừng quên hãy like video và comment ý kiến của mình ở phía bên dưới để Hồng Nhung có thể đọc được quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị và hẹn quý vị vào tập truyện hấp dẫn của Điềm Mai.